kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy, thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ân phúc Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, gan nhiễm mỡ là tình trạng trong gan có nhiều chất béo tích tụ dẫn đến viêm. Có nhiều nguyên nhân khác dẫn tới tình trạng này. Với những trường hợp gan nhiễm mỡ không phải là do uống rượu gây ra thì được gọi là NASH. Căn bệnh này thường gặp nhiều ở những người béo phì, thừa cân. Gan nhiễm mỡ không lây truyền từ người này sang người khác và không có tính di truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Đối với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ, chúng ta nên chú ý về các chế độ dinh dưỡng của mình. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng cho những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Đầu tiên đó chính là hạt nguyên chất. Các loại ngũ cốc nguyên chất như là yến mạch, lúa mạch, gạo nâu và lúa mạch đen rất giàu vitamin, khoáng chất, giúp chống oxy hóa và chất xơ. Nó làm giảm nguy cơ bệnh tim, tiểu đường và các bệnh nghiêm trọng khác. Những thực phẩm này có chỉ số glycemic thấp, có thể làm giảm và điều trị các triệu chứng của bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ hai đó chính là rau quả. Rau quả như là bông cải xanh, rau chân vịt, cải xoăn, cà chua, ớt chuông sẽ cung cấp cho cơ thể rất nhiều chất dinh dưỡng. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh sẽ làm giảm các triệu chứng của bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ ba đó chính là đậu phụ. Đây là một loại thực phẩm có thể làm giảm sự tích tụ chất béo trong gan. Nó có ít chất béo, dầu protein, chứa nhiều canxi, vitamin A, sắt, magie. Ăn đậu phụ sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ và cũng sẽ giúp điều trị bệnh. Thứ tư đó chính là cá. Một số loại cá như là cá mồi, cá hồi rất giàu axit béo omega 3. Axit béo omega 3 làm giảm viêm và cải thiện mức độ mỡ trong gan, giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ năm đó chính là chất béo không bão hòa. Chất béo không bão hòa như là óc chó, hạnh nhân, các loại hạt khác sẽ giúp tăng cường sức khỏe tim, chức năng não, sức khỏe về tổng thể. Những loại hạt này có chứa axit béo omega 3 giúp cải thiện gan và ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ sáu đó chính là dầu ô liu. Dầu ô liu là một loại dầu có lợi cho sức khỏe. Nó chứa nhiều axit béo omega 3 hơn cả trái bơ. Các nghiên cứu cho thấy rằng dầu ô liu giúp giảm mức men gan và kiểm soát cân nặng, do đó ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Cuối cùng đó chính là ngô. Ngô có chứa nhiều axit béo không no, có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa của chất béo nói chung và cholesterol nói riêng. Theo dinh dưỡng học, ngô có vị ngọt, tính bình, công dụng điều trung trị vị, lợi niệu, thường được dùng cho các trường hợp tỳ vị hư yếu, chán ăn, thủy thấp đình trệ, tiểu tiện bất thường, phù thủng, rối loạn lipid máu, thiểu năng mạch vành. Kính thưa quý vị, gan nhiễm mỡ là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và có thể để lại những di chứng. Về sau, hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ tìm được những thực phẩm dinh dưỡng có thể ngăn ngừa cũng như là hạn chế được căn bệnh nguy hiểm này. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay tôi và quý vị chúng ta hãy suy gẫm về đề tài khi chúng ta cảm thấy vô vọng. Ký giả David Osborne rất đổi vui mừng vì ông mới mua được một căn nhà khang trang tại số 58 Gillespie Street, vùng ngoại ô thành phố Sydney, Úc Đà Lợi. Công việc sửa chữa sắp hoàn tất và còn một tuần lễ nữa là ông sẽ phải dọn ra nhà cũ và dọn vào trong căn nhà mới mua. Sau giờ làm việc, ông lái xe đến nhà mới để kiểm soát lại lần chót vào chiều ngày thứ hai. Bất ngờ, ông đã khám phá một quang cảnh trước mắt mà ông không thể nào tưởng tượng được. Mộng đẹp về căn nhà của ông đã trở thành một cơn ác mộng. Một chiếc xe có cần trục to lớn với một khối chì nạn tròn to tướng phá vỡ cái sở hữu chủ của ông. Các vách tường và sàn nhà phá ra từng mảnh vụn. Hàng ngàn Mỹ kim chi phí cho vật liệu sửa chữa, luôn cả giá trị của lò sửa kiểu xưa đều biến thành một đống gạch vụn ngổn ngang. Đứng trước sự sụp đổ tai hại đó, ông Frank Water là trưởng bộ chương trình gia cư của thành phố giải thích như sau: nhà thầu và toán phá vỡ đã được chỉ thị thực hiện công tác tại địa điểm số 58 Gleppy Point Road, nhưng họ lại đến 58 Gleppy Street. Đó là một sự nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn nhỏ nhưng đã gây nên một sự thiệt hại lớn lao to tát. Thưa quý vị, nếu quý vị đặt mình vào cái trường hợp của David Osborne đứng trước một cái sự sụp đổ về căn nhà của quý vị như là một cái ngọn núi ngổn ngang, quý vị sẽ có một cảm nghĩ như thế nào? Chắc là quý vị sẽ giận dữ và quý vị có một cái cảm nghĩ là cái mẩm ướt của mình đã tiêu tan trong mây khói. Quý vị có một cái tâm trạng tuyệt vọng. Nhiều người trong chúng ta đã từng trải cái cảm nghĩ nhìn thấy nhà cửa bị hủy phá bởi hỏa hoạn, bởi lụt lội, bởi gió lốc và bởi động đất hay là chiến tranh. Nhưng đó mới chỉ là sự tàn phá vật chất thôi, chứ còn sự tàn phá tàn tệ về sức khỏe như ung thư, như bị đứt gân máu, đau tim, hoặc cái tình cảm vợ chồng gái đổ hay con cái bất trị hư hỏng, tất cả những sự kiện đó xảy ra trong đời sống mà chúng ta đang đối diện trong một cái bất lực, một tình trạng bất lực và trong một cái thái độ vô vọng. Chúng ta bất lực và vô vọng trong hai phương diện, đối với chính mình và đối với kẻ khác. Đối với chính mình thì sao? Thánh đồ Phao-lô là một nhân vật có ảnh hưởng với một cái tầm mức rộng lớn và mạnh mẽ nhất đối với mọi người. Phao-lô can đảm, thông minh, lão luyện về thần học và tâm lý, là một con người có đức tin tuyệt đối và cởi mở. Nhưng ông phải bất lực với một nan đề đối với chính cá nhân ông. Và thánh đồ Phao-lô đã gọi cái nan đề đó là gì? Là cái giàm sát vào thịt tôi, làm cho tôi đau đớn. Các học giả cho rằng đó là một cái chứng bệnh làm thống khổ cả cái tâm trí lẫn cái thể xác của những người thông sáng nhất, dầu đó là cái gì đi nữa. Nhưng thưa quý vị, Phao-lô đã từng giúp đỡ cho biết bao nhiêu người mà đối với chính mình ông đành phải bất lực vô vọng. Giống như quý vị và tôi, chúng ta có những điều đành phải bó tay, không giúp đỡ cho chính mình được. Tôi thường hỏi những người mà tôi gặp gỡ trong các ngành nghề, trong đời sống của mọi người xung quanh chúng ta, có cái nghề nào mà mình không thể giúp cho chính mình được chăng? Hầu hết những người bạn của tôi hay là những người tôi được hỏi thì họ cho đó là nghề hớt tóc. Hớt cho cái này, hớt cho cái khác, o bé cái mái tóc cho cái này, cho người khác đẹp đẽ trông coi, nhưng mà cho chính mình, tức là người thợ hớt tóc, ông ta không thể nào o bé hay là dùng cái tài khéo của mình để mà có thể sửa soạn hớt lấy cái tóc của mình. Đó là trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị, có những cái chúng ta bất lực đối với chính cá nhân của mình, không giúp đỡ gì cho mình được. Và bây giờ chúng ta có những cái bất lực đối với kẻ khác. Ngay sau khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài, có lần Ngài về quê hương của Ngài là làng Nazareth, Ngài cũng đã nếm trải cái cảm nghĩ bất lực là Ngài không thể giúp đỡ gì cho những người ở tại quê làng của mình. Theo sách Mác đoạn 6 câu 1 đến câu thứ 6 có ghi nhận rằng Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài lấy làm lạ mà nói rằng: người bởi đâu được những điều này? Sự không sáng mà người được ban cho là gì? Và thế nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là con người thợ mộc, con trai của Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta ư? Chúng bàn vấp phạm vì cớ Ngài. Xong Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đạt tay chữa lành một vài người đau ốm, và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Vâng, giao cho Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Đức Chúa Trời đã xuống thế, đã giáng phàm, đã mang hình thể con người, đã có quyền phép, đã có tình thương. Nhưng thưa quý vị, Ngài cũng không thể lấy cái tình thương và quyền phép của Ngài để giúp đỡ cho những người ở trong làng Ngài được, vì cớ họ không tin Ngài. Đôi khi chúng ta cũng có cái tâm trạng như Phaolô, là cảm thấy bất lực, không làm gì được cho chính cá nhân của mình. Đôi khi chúng ta cũng giống như Đức Chúa Giêsu, là không thể làm gì được để giúp đỡ cho những kẻ ở xung quanh mình, trong gia đình của mình và con cái của mình. Thưa quý vị, cái bất lực ở trong nhiều gia đình của xã hội chúng ta ngày nay, mà người cha người mẹ phải đối diện, không phải là vấn đề tài chính kinh tế hay sức khỏe, mà chính là sự hướng dẫn dạy dỗ con cái, ngay cả cái giới trẻ ở trong tôn giáo hay hội thánh cũng không thể giữ được cái sự sinh động bình thường của các con em. Bao nhiêu gia đình buồn rầu, bao nhiêu gia đình cảm thấy tuyệt vọng vì không thể giúp đỡ cho con cái của mình, trong khi mắt nhìn thấy, tai nghe được cái sự hư hỏng của chúng mà đành phải bó tay để mà chịu thua thiệt mà thôi. Vâng, đôi khi chúng ta thất bại đối với chính mình, và nhiều khi chúng ta không thể giúp đỡ được gì cho người khác, đó là vợ của mình hay là chồng của mình, là con cái ruột thịt của mình. Vậy chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng chứ? Quý vị hỏi tôi có phương cách nào để có thể cứu vãn tình thế hay không? Thưa quý vị, chúng ta cần phải nhận thấy rằng sự bất lực là một cái thái độ chứ không phải là một cái thực trạng. Mục sư Robert Schuller có viết ra 8 cái lời lẽ trong tiếng Anh. Khi sử dụng những cái lời lẽ này thì có một cảm giác xác định và nhất quyết. Nó có thể biến đổi cái thái độ của con người và đời sống của người ấy. 8 cái lời lẽ đó là: I am, I can, I will, I believe. Tôi có thể, tôi sẽ có thể, tôi tin tưởng. 8 cái lời lẽ này là những lời lẽ đầy năng lực nhất trong bất cứ ngôn từ nào của con người. Nó phản ảnh cái sự xác tín, tự tin, khả năng, đạt tính, ý tưởng và tác động của con người. Những đạt tính trên đây không thể đứng đơn độc một mình, mà mỗi chữ chỉ là bắt đầu cho một câu, và mỗi người khi nói hết câu nói ấy là bày tỏ cái sự xác tín, sự tự tin hay là khả năng, cái tâm tình, cái ý tưởng và tác động của người đó. Ví dụ quý vị nói I am a winner, tôi là một người chiến thắng, thắng cuộc. I am a person of value, tôi là một con người có giá trị. Hoặc nói I am a loser. Khi quý vị nói tôi là người mắc mắc, hoặc quý vị nói I am not good enough, tôi không có tốt đủ. Bởi cái ngôn từ trong câu nói đó, chúng ta phản ảnh ta là ai và điều gì ta sẽ thoát khỏi lối đi trong cuộc đời của chúng ta. Thánh đồ Phaolô đã nói như thế nào? Ông có cái giàm trong thân xác của ông, mặc dù ông không thể loại trừ cái nan đề thống khổ của chính ông, nhưng ông đã không để cái nan đề đó đánh bại ông. Sự bất lực là một cái thái độ chứ không phải là một thực trạng hay là một hoàn cảnh. Khi Phi-e-rơ thả lưới suốt đêm không bắt được một con cá nào cả, dầu là con cá nhỏ đi nữa cũng không có một con nào. Nhưng Đức Chúa Giê-xu Christ ngài hiện ra, ngài bảo cùng Phi-e-rơ rằng hãy ra khơi và thả lưới người xuống. Phi-e-rơ có thể thưa với Chúa rằng con đã làm nghề đánh cá suốt cả cuộc đời, con có kinh nghiệm đầy đủ, con có từng trải, biết thế nào để có thể đánh cá, mà con đã đánh cả đêm rồi không được con nào, bây giờ thầy bảo con ra khơi để làm chi? Nhưng Phi-e-rơ không nói như vậy. Khi Chúa phán cùng Phi-e-rơ, hỡi Phi-e-rơ hãy ra khơi thả lưới, Phi-e-rơ bằng ra khơi thả lưới, và Phi-e-rơ đã được cá nhiều quá chừng đến nỗi đầy cả thuyền, đầy cả ghe, và kêu gọi đồng bạn đến để mà chở tiếp, chứ nếu không thì ghe sẽ bị chìm vì cá quá nhiều. Như vậy thì ở đây chúng ta nên nhớ rằng sự bất lực, tuyệt vọng là một cái thái độ chứ không phải là một thực trạng hay là một hoàn cảnh. Bây giờ điều kế đến, chúng ta cần phải nhận thức rằng trong sự yếu đuối của chúng ta là nơi, là chốn, là lúc mà chúng ta sẽ gặp được sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phaolô nói về chính ông như vậy: đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ăn điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Có lẽ Đức Chúa Giê-xu đã kết luận trùng hợp như Phaolô. Hãy tưởng tượng nếu Đức Chúa Giê-xu được thành công tại quê hương ngài, thì câu nói không nơi nào bằng quê hương quả thật đúng hoàn toàn với Chúa Giê-xu. Ngài có thể thiết lập nhà thờ tại Nazareth, hàng ngày có nhiều cả bệnh tật chen chúc xếp hàng chờ đợi. Ngài có thể mở một tu viện huấn luyện các môn đồ, và ngài có thể gần gũi với bà Mary chăm sóc cho bà, và có thể lắm ngài tránh được cái sự phản bội ở tại Jerusalem và sự khổ hình trên thập tự giá. Cái điều phước hạnh lớn lao cho chúng ta là những người biết Chúa, là Đấng Cứu Thế, là Chúa. Có lẽ là ngài đã không trở về quê hương của ngài. Khi quý vị đến trong giờ phút khó khăn của cuộc đời, khi quý vị nhận biết sự yếu đuối hai yếu điểm của chính mình, hãy nhìn, hãy tìm kiếm cái sức lực của Chúa. Điều kế tiếp nữa, chúng ta phải biết rằng đầu hàng cái sự bất lực là phạm thượng với Đức Chúa Trời. Cho rằng chúng ta bất lực vô vọng là có ý nói rằng Đức Chúa Trời không hay biết gì về hoàn cảnh của chúng ta. Điều đó nghe không có được. Cho rằng chúng ta vô vọng là nói rằng Đức Chúa Trời không chăm sóc về trạng hướng của chúng ta. Điều ấy nghe cũng hoàn toàn không đúng. Và cho rằng chúng ta vô vọng tức là nói rằng Đức Chúa Trời không có quyền phép để giúp đỡ chúng ta. Điều đó lại càng trái tai. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời biết, dĩ nhiên Đức Chúa Trời chăm sóc, dĩ nhiên Đức Chúa Trời có thể thỏa đáp mọi sự nhu cầu của chúng ta khi chúng ta cần đến ngài. giáo sư Robert Webber có nói chuyện tại Viện Đại học Winston vào năm 1970. Lúc đó phong trào sự chết của Đức Chúa Trời được bộc phát mạnh mẽ. Giáo sư Webber đã nói về điều răn thứ ba như vậy: ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Nhiều người thường giải thích cái điều răn này theo nghĩa hẹp, như cấm thề nguyện, như cấm xưng danh Chúa trong vấn đề này hoặc vấn đề kia. Nhưng ông Webber lại giải thích sâu xa hơn nữa là đừng bao giờ sống như không có Đức Chúa Trời hiện hữu, hoặc phải xác định luôn luôn sống trong sự hiểu biết về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị cho rằng bất lực vô vọng thì đó là cách quý vị lấy danh Chúa mà làm chơi, theo quan niệm của ông Webber là vậy. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà cho rằng Đức Chúa Trời Ngài không chăm sóc chúng ta, cho rằng chúng ta hoàn toàn bất lực, Đức Chúa Trời không ngó ngàng đến với chúng ta, ấy là chúng ta lấy danh Chúa mà làm chơi. Các sứ giả của Kinh Thánh đã nhắc nhở cho chúng ta biết Đức Chúa Trời như thế nào chăng? Quyền phép của Ngài là toàn tri, toàn năng như thế nào? Thánh đồ Giăng đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, Ngài biết tên tuổi của chúng ta, và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, đếm được bao nhiêu sợi tóc ở trên đầu của chúng ta. Đó là lời chứng xác thực của thánh đồ Matthew. Và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, đếm từ bước chân của chúng ta đi hàng ngày. Đó là kinh nghiệm của từng trải mà ông Job đã gạt hái được trong sự thách thức, và ông đã nhìn biết Đức Chúa Trời, Ngài đã đếm từ bước chân của ông đi. Và vua David đã làm chứng về Đức Chúa Trời như thế nào: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đã đựng nước mắt của chúng ta trong cái ve. Vâng, bao nhiêu giọt nước mắt của chúng ta rơi xuống trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh nọ, trước mặt Đức Chúa Trời, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không mất được một giọt nào cả. Qua cái kinh nghiệm của từng trải của thánh đồ Phaolô, khi chúng ta yếu đuối, ấy là lúc chúng ta mạnh mẽ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.